thành thành nhà, chỗ đó là có tất cả những nền văn minh từ xa xưa tới ngày hôm nay vẫn khai triển vô cùng, đóng góp và xây dựng cho các bạn. Thì qua là một rồi, lúc đó chúng ta mới kêu bằng cứu đời, cứu độ chúng sanh. Mà ngày hôm nay chúng ta tu không vận dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình thì tự bỏ bê mình, làm sao mình tiến? Cho nên chúng ta đầy cơ duyên tốt đẹp tới học hỏi, đầy sự may mắn hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm, chỉ thiếu sự hành chuyển của cá nhân mà thôi. Mọi người trở về với quân bình sẵn có là một người sang trọng nhất tại thế gian này, không tham, không đòi hỏi, không mê dục nữa. Hỏi cái xã hội tốt không? Thật sự người thế gian được gặp người lành rõ ràng. Người lành nó đem gì? Đem cái tin lành cho mọi người. Làm cách nào để trở về như vậy? Trước kia tôi hung hăng, tôi dữ tợn, bây giờ tôi thật sự hiền, trung dung, cởi mở, không còn tạo những ác khí cho những người ở xung quanh, nhưng mà luôn luôn đem hòa khí cho những người ở xung quanh. Vì trách nhiệm sẵn có của tôi là gì? Hướng thượng hòa với tất cả đi lên trên, ngày đêm lo chuyện đó. Không thể ở thế gian tôi đi tranh chấp với họ sao? Tôi phải đi lên để giải quyết cái cuộc sống hiện tại, phần hồn của tôi ở tương lai rõ rệt trong bước tiến của hiện tại mà quyết định cho tương lai. Bước tiến các bạn càng ngày càng làm pháp luân thường chuyển, các bạn thấy rằng hơi thở các bạn khác, âm thanh các bạn khác, tư tưởng của các bạn thay đổi, các bạn thấy rõ chưa? Đó là thay đổi cuộc sống đó. Soi hồn pháp luân thiền định, các bạn thấy thay đổi cuộc sống rõ ràng. Hồi trước chưa thứ tới thứ sáu là nói chuyện lo đi chọn tuần này chỗ kia tuần đó, tuần dâm ô đi coi cho đã, rồi bây giờ không nghĩ tới vấn đề đó, tự nhiên nó không nghĩ. Rồi nó nghĩ gì đây? Thứ bảy chủ nhật làm sao tôi gặp được những người bạn tu ở thế gian này và xem họ tiến đến đâu, và tôi nói theo đó, tôi học và tôi tiến. Thì ngày hôm nay các bạn đã có được tỏa nguyện là có thiền viện, có nơi lai vãng. Thứ bảy chủ nhật chúng ta gặp sơ một chút, chúng ta cũng có được ảnh hưởng. Kể có gia đình nặng thì hơi bần thần, mệt mỏi, mà kể được quy mình rồi, có đạo tâm thì chúng ta thấy rằng người này thanh thoát. Nhìn sơ không là gì, chúng ta thấy cái hoàn cảnh chúng ta phải sửa, tội trạng chúng ta phải sửa, thì tâm tối chúng ta phải lập lại của mình, thì gia càng nơi yên ổn. Hòa khí ở trong nhân loại, trong đại đồng, trong thế giới đều do con người xây dựng nên. Mà ngày hôm nay chúng ta mới khởi điểm để xây dựng tâm thức như họ, mới xây dựng cái quần chúng, thì không hành làm sao có. Cho nhiều người nói tôi không hành, tôi lý luận thôi, thì chỉ hưởng được cái lý luận, nhưng mà rốt cuộc tâm thân lại bỏ. Lý luận tâm thân không hành thì không có đạt. Tâm thân phải hành mới đạt, còn lý luận không, không đạt. Cho nên nhìn vào thực tế, ngày nay vật chất đã tiến bộ, máy bay phương tiện đầy đủ, đủ cái gì cũng có hết, thực tế như vậy. Mà ngày nay tâm thân chúng ta chưa ổn thì chúng ta xa thực tế, chúng ta phải sửa cái tâm thân chúng ta đâu đó nó quân bình như sự chiều dương, như chiều tiến hóa của xã hội hiện tại đang tiến, có trước mặt để cho các bạn sân, có cảnh các bạn đi chơi, có xe cộ cho các bạn di chuyển, đủ thứ cho các bạn thích tâm. Thấy rõ rằng khả năng của người là vô cùng, vật chất tiến hóa do đâu? Do khả năng của con người đóng góp. Và khả năng của người là vô cùng, mà chính ta chưa thấy sự vô cùng của chính mình. Vậy nên ăn năn tu học lập lại sự quân bình của chính mình hay là không? Lúc đó chúng ta mới thấy rằng phải làm, biết phải làm hàng ngày. Tôi là phải tu, do tôi là tôi phải lập lại quân bình cho chính tôi. Thật sự nó như vậy thì tự nhiên các bạn sẽ tiến, tiến một cách dễ dãi, vì thấy rõ sự thiếu quân bình mà biết được kỹ thuật lập lại quân bình, thì lúc nào các bạn cũng tươi sáng vui đẹp, còn đem hòa khí cho các nơi. Đó là cái duyên lành hiện tại để chúng ta nhìn vật chất và sửa tâm trạng của chúng ta. Thì qua những buổi học của Thiên Đàng Diệu Ký cũng cho thấy rõ cái đường lối tu học là căn bản phải lập lại quân bình và phải tận dụng khả năng sẵn có như tình khí thần của chúng ta, và cơ tạng của chúng ta phải chịu học hỏi thì mới có tiến bộ. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục lại dạo Thiên Đàng một lần nữa để xem tâm thức các bạn có thể nhận được một cái gì sau những bài học hay là không. Hồi 30 lại dạo cung năm qua, lắng nghe năm qua đến quân xuất phát. Phật sống với rồng giáng ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Bách tuế Quan Âm quy thiên niên, thanh sơn lục thủy lạc vô biên, vãng hà do khả đào nhân lý, nhất giác hoàng lương học bát tiên dịch. Cuộc đời quý nhất tuổi thanh xuân, nước biết non xanh. Dạ, gọi Phật chiều muộn mấy trôi người tí lý mỏng vàng một giấc phát thành tiên, có thành tiên. Thế Phật tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng, thông đạt là nhờ trí tuệ minh mẫn, và vì chưa bị đời vùi dập nên ít những bụi trần ô trượt, tính linh lại trong trẻo cùng phẩm hạnh thanh cao. Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu đạo lớn mau thành, tuổi trung niên học đạo khó khăn hơn, bởi thân bị gia đình, bị sự nghiệp ràng buộc kiếp sống nổi chìm, gông cùng tình ái nhà ngục lợi danh, nên vượt thoát chẳng dễ dàng. Do đó khốn quẩn càng thêm khốn quẩn, cho nên phải mất rất nhiều công phu mới giải tỏa nỗi trận giặc mê hồn này vây đũa. Một sớm thoát được trùng vi, hẳn là thành được thần tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Cho nên con người bị gông cùng mà không biết, gông cùng của tình ái là nặng nhất, bị gông cùng đó, nhưng mà làm sao thoát được? Phải thấy được cái luật của nó mới thoát được, còn chưa thấy cái luật nó không thấy được, không bao giờ thoát được. Cho nên chúng ta học ở đây là học cái luật, mà cái luật cho tánh sanh, luật đời là cho tánh sanh. Tánh chúng ta mê sắc đẹp, mê tình ái, đó là nó tạo thành cái luật ràng buộc lấy mình. Và bây giờ làm sao gỡ cái luật đó? Nếu cái tánh chịu tu thì mới gỡ được cái luật. Tu sửa cho nó càng ngày càng thích tâm, càng ngày càng thấy rằng nguyên lý của trời Phật đem xuống giáo dục và dẫn tiến phần hồn. Nhờ nó chúng ta mới tiến, chúng ta lấy nó làm ân, mới sửa tâm sửa tánh, thì lúc đó mới giải tỏa được cái cùng tình ái. Một sớm thoát được trùng vi hẳn là thành tiên Phật tự do. Khi mà chúng ta biết được nguyên lý, biết được luật trời rõ ràng như vậy, thì sống một cách rất hòa nhã và nhàn hạ trong chương trình tiến hóa. Đó là luật để dẫn hồn tiến hóa. Tiên thoát tục và Phật tự tại, rõ ràng trong tâm ta lúc đó an rồi, không có bị động vì tình ái nữa. Tuổi lão nên tu đạo càng khó khăn hơn, bởi đường đời đã quá tải, nào như ăn nhậu rượu chè bài bạc con hát, thì thứ gì cũng đam mê. Tới lúc vãn chiều xế bóng khí huyết suy nhược, tâm có thừa nhưng sức không đủ, muốn lên cõi trời bắt buộc phải tỉnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời lập định, được chí hướng quyết tâm vượt thoát nhà ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng thấy được gương người bản già. Tới lúc con cái trong tuổi trưởng thành mỗi đứa một phương hiện thần, cái còn lại để ôm mang chỉ là trái tim vắng lặng. Triền miên nghĩ về quá khứ cùng tưởng tới tương lai, khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi hẳn là làm quá đổi bàng hoàng. Do đó phải nghĩ ngay tới việc tâm thần. Do đó phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm thần. Nếu như tinh tiến không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại, nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại, thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết nói nặng. Bệnh mỗi ngày một nặng, sẽ vô phương cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Một sớm ba tắc thí đứt đoạn, đường đi tới tối tăm địa ngục hiện ra trước mắt. Lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn, bất kể trẻ già lớn bé đều là Phật. Chớ bỏ phí sinh mệnh của mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới con đường chiếm của cái khác, là có thể lên tới được thiên đàng. Bữa nay ta lại hướng dẫn dương sinh dạo cung đông qua, dương sinh mau lên đài xem chuẩn bị khởi hành. Dương sinh: thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật: việc hướng dẫn dương sinh khiến lòng vô cùng cảm động. Chúng sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay đắng, vì ai gian nan, có biết bao nghiệp chướng bắt chúng sinh phải đền trả. Liệu chúng sinh chẳng lo lắng sao? Một sớm trách nhiệm trả xong, đã không biết hưởng ơn phước đó, lại còn trát tán rượu chè cờ bạc, tạo thêm nghiệp khác, nên chẳng lạ gì người đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nần. Người đời há cam tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta đây xin truyền cho mọi người một pháp như sau: biết đủ thừa vui mà lại quên sầu, nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm dễ dàng tu. Người đời hãy mau mau thí nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng y hệt Phật sống này. Đã tới cung Đông Hoa, dương sinh mau xuống đài sen tới lễ chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Dương sinh những lời ân sư than đời trách người trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. Thoáng cái đã tới trước cửa cung Đông Hoa. Cung Đông Hoa là thánh cảnh của cõi trời, khắp nơi đều trang chứa sức sống tươi vui. Hãy vào trong cung lạy mừng ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân lành thay đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh, nhân loại lại đang nghiên cứu xem làm cách nào để cho đời sống của con người được trường thọ. Người đời có câu nói: sống lâu bằng núi Nam Sơn. Vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại, cây cối ngàn năm không chết. Người sống tại thế gian nếu như giống được đá bền vững trên núi đó thì liệu có gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lạnh sớm mai. Và nếu đem sánh thân đó với thân trần tục, hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào. Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đông Hoa Mộc Công lại trình bày thêm về sự ích dụng của cây. Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa, do đó người đời đều có thể nhờ nó mà giác ngộ đạo lớn. tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh khí đông hoa, giống như một cọng rau chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà có thể nuôi nấng được loài người. Một mẫu rễ cỏm con lại có thể cứu sống một sinh linh cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy chỉ một lời nói ngắn ngủi thôi mà cũng có thể cảm kích vang động tới trời cao. Song sở dĩ chúng sinh không thấy được như vậy là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật kỹ lưỡng mà thôi. Bữa nay dương sinh lại tới thăm cung Đông Hoa, duyên đạo thật là sâu dày. Tôi xin đem dương sinh đi thăm một thắng cảnh khác của Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người, và sẽ rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời trao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Dương sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã rủ lòng thương mà tận tình vun bồi chỉ giáo cho đệ tử, xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy bảo của Đức Đế Quân. Đế Quân hãy lắm, hay lắm, hãy đi theo tôi. Dương sinh đi theo Đức Đế Quân, cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ. Những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng giây là tiêu tan hết, quả thực quá tuyệt vời. Tế Phật màu xanh là thứ thần dược để biến khí và giải muộn. Nó có thể dung hóa được sự khô khan cũng như ẩm thấp, cho nên kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát. Cái lễ đó quả là học lý đạo. Dương sinh khu vườn phía trước trồng đầy cây cối cùng hoa cỏ, mỗi thứ một giống, chẳng thứ nào giống thứ nào, muôn màu muôn vẻ khác nhau. Mỗi cây đều có đính kèm nhãn hiệu viết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào. Đế Quân ha, bữa nay tôi muốn vì người đời mà giải thích rõ sự mê lầm của cõi thế. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian, đương thời ngũ lão sinh để nuôi nấng các nguyên linh mọc công. Tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ đại diện cho nam tính, hoa hướng âm yếu đuối mau tàn tạ đại diện cho nữ tính. Chúng tượng trưng trong trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian, chỉ cần thế gian để ra một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm lên đất. Nếu như sinh con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đơm nụ dưới trầm, nói rớt xuống đất, trên trời nói ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén bào thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất, một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị đẻ non. Người và trời, mỗi cái hít hà đều có quan hệ hỗ tương, mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian. Dương sinh thưa nguyên hình của loại cây trước kia thấy ở địa ngục tại sao lại giống hệt loại cây ở đây? Đế Quân, thiên đàng, địa ngục, trần gian đều vốn do cùng một tâm sinh ra. Nguyên linh người đời được ghi chép vào ba cuốn sổ, một cuốn ở tại thiên đàng, một cuốn ở dưới địa ngục, một cuốn ở trần gian. Thiên đàng lưu giữ số gốc của các nguyên linh địa ngục trần gian là sổ ghi các linh hồn. Con người giáng sinh xuống thế gian là do trời gieo chủng tử rất linh thai. Sau khi chào đời vốn có linh khí tròn đầy, trải qua sự diễn trượt hồng trần, tình dục xâm chiếm, tinh thần phá tan, thành phải gánh vác nghiệp quả nặng nề. Do đó con người bị đầy ải dưới chốn hang sâu bùng lầy địa ngục, chẳng còn sức linh thiêng trở lại thắng cảnh nguồn cội. Thiên đàng địa ngục đều có nguyên linh của các loại cây là hiện tượng phản chiếu trạng thái hoạt động của thế nhân. Trời như tấm gương vĩ đại, nhất cử nhất động ở thế gian đều phản ảnh vào trong gương, rồi lại chiếu rọi xuống địa ngục. Tam tài đất trời người hợp làm một như máy quay phim trong giỏi ta theo dõi tung tích mảy may không giấu giếm nổi. Cho nên nói phim đen trong phòng tối bị mắt thần như điện soi sáng. Tiếng người đời nói thầm, trời nghe như sấm nổ. Người đời đã biết dùng máy quay phim để thâu hình những hành động của một kẻ nào đó. Trên trời há lại chẳng có thứ máy đó sao? Con người ở giữa trời và đất vô phương trốn tránh khỏi mắt điện trời. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều hiện rõ trên tấm gương vĩ đại của trời. Nhưng những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt quệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy người đời phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi thoát xác linh mệnh mới có thể hứa hưởng được quả đạo to lớn. Dư sinh xin hỏi một câu, người ta làm cách nào để có thể bồi dưỡng được linh mệnh cho nó thăng hoa? Chứ quân cây cối, hoa cỏ đều có chủng tử. Chủng tử khi hóa thành cây con nhất định sẽ giống hệt cây cối hoa cỏ mẹ. Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bởi vậy con người cần phải tu đạo mới có thể cải thiện được hạt giống của chúng. Vì chủng tử gặp thời tiết khí hậu của mùa nào cũng đều thích ứng sinh trưởng nổi. Gặp gió to mưa lớn chẳng đổ vượt qua mọi thử thách của ma vương. Thảo đảo kết hợp được nhân duyên tốt nhất với linh khí rồi nở hoa kết trái, đạt thành được mục đích của chủng tử, đó cũng là thánh thai. Quân tử xá lợi tử, nó vô cùng kiên cố, chẳng thể hủy hoại nổi. Dù nhiễm phải bất cứ thứ gió nước, các buộc tình dục ăn quán nào, nó cũng đều không động tâm, không nảy mầm. Như vậy là thoát ly được nhân quả, giữ vững được nhân cách độc lập. Đó chính là sự trường sinh bất tử và thành đạo, là niết bàn bất sinh bất diệt. Vậy nên tại thế gian chẳng thể có được biện pháp giải thoát tâm trói buộc của con người. Sau khi chết đều chìm đắm trong trái bầu sầu muộn, bởi vì con người ở hiện tại cũng như trong tương lai tâm tính không hai, hình dáng y hệt. Bởi vậy con người phải quên đi tất cả những nỗi thống khổ để tìm sự sung sướng của nhân bản ngã, của chân bản ngã. Thứ nhất, không chấp thiện. Kẻ chấp thiện cũng như đeo mang cả ngàn lượng vàng, nhưng ở cõi trời thân mang đầy báu vật lại là thân trói buộc. Muốn được hưởng cảnh vui sướng ở thiên đàng, tâm cần phải trống rỗng. Kẻ thành đạo chân chính bao giờ cũng vất lại thế gian tất cả, không được mang theo bất cứ vật gì. Có như vậy mới nhẹ nhàng tự tại. Con người vốn đến bằng hai tay không, thì khi ra đi cũng phải hai tay trống. Nếu như không buông bỏ mà cố giữ, kể như là phản đạo. Chẳng khác nào kẻ chết còn mang những nỗi thống khổ phiền muộn. Quả là quá u mê. Lá cây úa vàng tự động rơi rụng, tuyệt nhiên không lưu luyến, phải vứt bỏ lá chết, cây mới dễ dàng sinh lá mới. Vạn vật vốn từ không sinh ra có, từ có trở về không. Đó là gốc của đạo lớn. Muôn sự phát sinh từ gốc tâm, bên ngoài không và có, chẳng có cản trở mình. Đó mới là hậu tạo. Thứ hai, không ngại ác. Ác là nguyên nhân của thiện. Suốt đời hành thiện, tâm chấp vào thiện, nghe nói ác tâm sinh bất bình. Như vậy là tự làm mất chân đạo. Tâm thờ như mặt trăng, mặt trời không phân thiện ác, chiếu sáng muôn vật. Cho nên mặt trời, mặt trăng luôn luôn sáng tỏ. Không có ác thì cũng chẳng có thiện. Quên thiện thì ác lâu ngày sẽ như lá rụng về đất mục, nát mất tiêu. Chính vì bồi đắp mãi tính thiện mà ý niệm về thiện mới phát sinh. Một kẻ chuyên làm ác sau khi bị khảo đảo, trừng phạt ác sẽ giác ngộ, quay trở lại làm thiện. Còn nếu như cứ khăng khăng làm ác, ác như lá rụng không mục, chẳng có cơ hội được sống đời sống mới. Gỗ tre rau cỏ phải nhờ có vật ô uế bục nát bón gốc mới có thể xa xanh tươi lớn mạnh. Cho nên kinh thánh đỉnh nói: nam trong nữ đục, nam động nữ tĩnh. Cái trong là cội nguồn của cái đục, cái động là nền tảng của cái tĩnh. Nam thanh nữ trực mà nam động nữ tĩnh. Thanh giả trực chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Trời vốn do khí thanh nổi lên, mà khí thanh lại phát sinh từ lòng đất. Đất vốn là thể của tâm, thể của âm trực. Do âm phát triển tới mức cùng cực thì sinh dương. Trực lắng động mà thành tâm. Nam vốn là thể của thanh tĩnh. Song thân vốn sinh ra từ ô trực. Đất vốn tĩnh, nhưng nguồn gốc của nó vốn do khí trời ngưng kết. Nhờ vậy khí đất mới sinh động, vạn vật mới nảy sinh. Nữ vốn tĩnh, song lại nhờ cha mới có thể sinh ra. Cho nên âm dương cảm ứng phát động đã tạo ra sự sinh để nuôi nấng. Nếu rõ được lý này thì thiện ác, thanh trược, động tĩnh đều là đối cực của nhau. Nếu như một sớm phạm tội ác, khư khư chẳng chịu rời gốc ác, tâm ác đen chẳng còn sáng sủa, sự sống như ngay, nhà lao dưới địa ngục vô cùng kiên cố, vào đó vĩnh viễn chẳng có ngày ra. Người trí không giữ ác nên kẻ khác bỏ ác, hay là quên những việc làm ác đã qua, từ nay trở đi còn làm ác nữa. Có như vậy mới là đích thực giải thoát, là xa rời hẳn con đường ác. Tế Phật Đức Mộc Công từ bi, chỉ một lời nói mà làm sáng được lễ đạo. Cổ Đức nói một giác ngộ có thể làm tiêu trăm năm nghiệp quả. một ngọn đèn có thể xua đuổi ngàn năm đen tối. Nhất ngộ năng tiêu bất niên nghiệp, nhất đăng năng phá thiên niên ám. Ngũ ý dẫn người vào lý mệnh của đời, sống mới không thể ở mãi trong căn phòng tối tăm, bệnh hoạn buồn phiền. Chúng sinh phải hiểu là thiền sư áo trắng từ bi ở trên trời thì giáng trần đều vì chúng sanh mà châm kim đổ thuốc mong cứu sống người đời. Do đó người đời chớ có sợ sệt kinh hoàng, thầm thánh yêu người đời tuyệt nhiên không có ý bắt chúng sinh khổ sở. Diêm vương đều do tiên Phật hóa thân, các ngài như mẹ hiền từ, như cha nghiêm trị, nên dù có đánh đập chửi mắng cũng chỉ cốt để chúng sanh trở nên tốt hơn thôi. Bởi vậy không được hận các ngài, hãy chăm chú nghe lời chỉ dạy của các ngài cho thật nhiều. Hãy giữ tâm quan hỷ vô tư tới chung vui với Đức Diêm Vương Lão Tử. Tiên Phật ở trên trời cũng là Diêm Vương hóa thân, và may nhờ các ngài thấy được một số chúng sinh hiền lành tốt đẹp, khiến các ngài vui vẻ mở rộng tâm, lộ sắc diện từ bi mỹ lệ hòa nhã đáng yêu. Điều vậy là nhờ sự ảo hóa của người làm nên. Do đó nói Phật là chúng sinh, tiên là người núi. Tiên Phật với nguồn gốc của người cùng chung một thể. Người đời phải nhìn nhận cha mẹ mình là thần trời đất sáng suốt mới có thể nhận chân ra vẻ mặt từ bi của ngài. Cũng cần phải nhìn lại chính mình, thiên đàng địa ngục chung trong nhà ta, chứ nghĩ là xa xôi. Địa ngục ở trước mắt, ngó lại thiên đàng ở sau lưng. Những lời ta vừa nói đều phát xuất từ đáy tâm can, mong người đời cố gắng thể nghiệm. Nhân sinh tốt xấu đều chẳng thể nghĩ suy nổi, hãy phó mặc tự nhiên, lìa nhà rồi lại trở về nhà, hữu sự rồi lại hóa ra vô sự. Lên thiên đàng là để chiêm ngưỡng phong quang, xuống địa ngục là muốn được duyên hóa độ. Tại trần gian gặp nguy khốn, mong thư bớt, hiểu được chừng đó thiết tưởng lên thiên đàng, xuống địa ngục hay ở lại trần gian hẳn đều được sống sung sướng. Những người ở thiên đàng là vẻ mặt tươi hớn hở, địa ngục chỉ thấy toàn cảnh bi thương, trần gian hỉ nộ ái lạc hỗn tạp. Tâm cảnh lúc sống làm sao thì khi chết cũng y như vậy. Người chết sanh tâm không chết, vì sinh tử gốc vốn là một, thiện ác cũng cùng một nguồn. Nắm giữ hiện tại mới là cứu cánh của đạo vậy. Đế quân, Duyên sinh nói rất phải, bởi chẳng là gì đệ tử của thiền sư cùng thiền tâm, tâm pháp vốn không chấp vào đối cực mà trực chỉ bản tâm, kiến tánh thành Phật không bàn luận rộng dài, không câu nệ pháp, vô cùng tự do thích thú. Dương sinh có thể dạo thiên đàng địa ngục nhân gian một cách sung sướng tuyệt đối, không do sự ngẫu nhiên, bởi vốn đã có cái tâm cảnh tự do này. Trên trời dưới đất chỉ chớp mắt là có ngay, chẳng cầu xa xôi. Dương sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã quá khen ngợi, giống như trẻ thơ coi chiếu bóng, chẳng cần phân biệt thực hư, chỉ thấy rằng lòng thích thú và quên được mình một cách vui sướng. Đó quả là vườn lạc thú lý tưởng. Đế Quân lành thay, ý kiến thật là kỳ diệu. Tâm tạo thiên đàng, tâm tạo địa ngục, tâm vui Diêm Vương hóa thành tam thân, tâm buồn tam thân hóa thành Diêm Vương. Nghĩ được tỏ, nhìn được rõ, mới là khách tiêu dao cõi thiên đàng, chứ có lần có ẩn thân nơi nhà nhỏ, đắm chìm trong cõi buồn rầu. Duy sinh hãy nhìn những đóa hoa là nguyên linh của các đệ tử tại thánh hiện rồi. Duy sinh những đóa hoa đó hình dạng và màu sắc khác hẳn nhau, hoa nào cũng kèm theo bản tên ghi rõ tên người, không chỉ ghi chữ Nho mà còn ghi cả chữ Anh, chữ Nhật cùng nhiều loại chữ khác không đọc được, quả là vẻ ngập loa mắt. Trên cây kia có tên một bạn đồng tu tại bản đường, thân cây tốt tươi, trái sai rủng rỉnh, chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Đế Quang, đó là cây nguyên linh của môn đệ Khổng Tử, biểu thị sức đạo của vị đó đã mạnh, đạo quả lại nhiều. Duy sinh, cây kia mọc tốt tươi, trái nhiều vô kể, vì chỉ có cành con khẳng khiêu như vậy là tại sao? Đế Quang, đó là sức sống mạnh mẽ của cây nguyên linh, lá cây rậm rì, còn cành khẳng khiêu, biểu thị là có lúc nghĩ ngợi chưa thông suốt. Lá tượng trưng cho nghiệp đạo thì đã phát ra ánh sáng, nếu như cành mà còn tròn đầy thông suốt nữa thì hẳn là một cây đạo hoàn mỹ. Dương sinh, cây kia cũng tốt tươi, nhưng bên nọ thì lá rậm rịt, còn bên kia thì lá lại thưa, trái đạo lại nhiều. Đó là nghĩa là tại sao? Đế Quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh, nguyên hình nó giống như nửa trái núi che, phân nửa núi xanh, phân nửa đất đỏ, phải vun thêm đất, tưới thêm nước mới có thể dựng nền các nhà. Nhìn cái này thấy rõ là lúc chí đạo bị băng hoại, do đó mà một bên cây bị giết đứt gãy, tuy mọc thêm đoạn mới xong tốc độ quá chậm, lỡm chà lỡm chởm, hy vọng sau này bón thêm phân, gặp lúc gió xuân về cành lá lại xuân xuê. Dương sinh, cây kia cao lớn giống như cây hoa mồng gà, tại sao có bông thì úa vàng, có bông thì rơi rụng trên đất? Đế Quân, đó là hoa nguyên linh của chúng sinh giống như hoa mồng gà, hơn hẳn các thứ hoa khác. Đã một thời lừng danh xong vì có lần gặp quả gió mây biến sắc, hoa cành tổn hại rất nhiều. Tôi hy vọng sau này nó có thể hồi phục trở lại, sửa cành, cắt lá, tưới nước, bón phân mới có thể khôi phục lại nguyên khí cho nó. Còn không quả là đáng tiếc lắm thầy. Dương sinh, loại hoa này chẳng rõ tên gì, cây cành tốt tươi nhưng hoa nhỏ li ti, tan tác khắp nơi, chẳng rõ lý do vì sao. Đế Quân, đó là hoa nguyên linh của chúng sinh, loại hoa này vốn thông thường, cho nên hoa nhiều mà tan tác vì được tưới nước luôn nên xanh tốt. Gần đây có hiện tượng thay giống, có sự phân biệt giữa hoa quý và hoa thường, vì sự thay đổi của người mà nguyên hình của hoa cũng biến đổi theo, vì trạng thái tâm lý cùng hành động của người ra sao thì kể kết thành loại trái đạo ấy. Như vậy đều bởi người trồng cây nào thì hái quả đó. Nếu mỗi điểm tâm lý của người đều kiên quyết thì quả là tốt đẹp, song vì sự nghiệp nặng nề, nhân quả ràng buộc đến nỗi con cái mới phải chia lìa. Hãy nhìn những bông hoa tính quá nóng nảy kia, hương tỏa quá xa, không lưu luyến ở gần hoa, do đó mà con cái phiêu bạt xa xôi không về, phải thay đổi mệnh này, thâu lại tính khí bạo tợn, hẳn là có thể hấp dẫn nổi chủng tử về lại vườn nhà. Thế Phật, bởi nay thời giờ eo hẹp, tôi chẳng thể giữ lại lâu hơn, xin kính tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường. Duy xin cảm tạ Đức Đế Quân đã tiết lộ nhiều về thiên cơ, bữa khác đệ tử xin trở lại thụ giáo thêm. Thưa con đã chuẩn bị xong xuôi, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, duy xin xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rồi. Sự sống hiện tại của tâm hồn của mọi người là nguồn não rất rõ rệt. Cho nên ở thế gian họ chê đạo, họ nói đạo là khó, mà chính họ đang hành đạo mà họ chê đạo là khó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã hành đạo rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Từ động loạn đi tới quân bình, từ cái sống xa rơi rớt, cảm thấy mình rơi rớt, cảm thấy mình nặng nề, cảm thấy mình trì trệ. Mà ngày hôm nay chúng ta vơ lên và thấy phần sáng suốt của chúng ta đều hữu dụng.